3. Tiếng khóc trong đêm. Mưa vẫn đang rơi, giữa tiếng sấm chớp, căn biệt thự cũ như chìm sâu trong không gian ma mị. Khoảng sân trơn trượt vì bùn đất, cánh cửa nhà vốn đóng chặt bây giờ chỉ thấy khép hờ. Không rõ ai đã mở ra. Tiến lại gần, Họa Long giơ tay ra hiệu mọi người đứng yên, rồi anh cảnh giác nói một câu. Có tiếng gì đó? Cậu cảnh sát trẻ đi phía sau ngượng ngùng lên tiếng. Xin lỗi, đó là tiếng răng tôi va vào nhau ạ. Cảnh sát già an ủi, này đừng có sợ, cứ đi theo sát bên tôi. Cảnh sát trẻ vội giải thích, sư phụ, không phải đâu, tại con bị mắc mưa nên cảm thấy lạnh thôi. Bào Triển và Tommy cố nhịn để không bật ra tiếng cười. Cảnh sát trẻ cứ ngoan ngoãn đi theo sát bên sư phụ. Mọi người cứ tiếp tục tiến về phía bên trong cánh cửa. Phòng khách tầng 1 trống không và vô cùng ẩm thấp. Trên lớp nền bê tông lỗ chỗ ổ gà, thỉnh thoảng có nơi nhô cao ủ đất. Lớp vôi trắng trên tầng đã rơi xuống. Hơn phần nữa, phần sơn trên cánh cửa gỗ đã bong ra, cuộn lại thành những hình thù kỳ quái. Sau khi kiểm tra một lượt, cả đội phát hiện các căn phòng tại tầng 1 đều bị bụi phủ đầy. Trên cửa sổ giăng kính mạng nhện, trên nền đất đã có một lớp bụi dày, không một dấu chân, xem ra đã rất lâu rồi không có người ở. Nhưng trên tầng 2, bỗng vọng lại tiếng bước chân của ai đó đang chạy. Mọi người im bặt nín thở, chuẩn bị tinh thần ập vào tầng 2. Tuy nhiên cầu thang gỗ trên tầng 2 đã có vài chỗ bị mục, e rằng không thể chịu nổi cân nặng của cả đội. Họa Long bảo từng người cứ đi lên, nhưng không được vội vàng. Lên tới tầng 2 tất thảy, chỉ thấy có một hành lang vô cùng lẳng lặng, không có bóng dáng bất kỳ ai cả. Một bên hành lang là vài căn phòng, cửa phòng đều bị đóng chặt. Lại còn có một bức vách, trên nền hành lang không hiểu sao, lại vương vãi mấy tờ tiền âm phủ, trông thật là ma quái. Cuối hành lang chính là phòng chứa đồ, là nơi phát hiện ra lượng máu lớn đã đông đặc. Tờ niêm phong cảnh sát đã dán ở trên cửa phòng, hình như đã bị xé xuống. Trần nhà phía cuối hành lang có một cái lỗ hình vuông. Trên tường dựng một chiếc thang sắt và từ đó có thể trèo lên trên gác trần ở phía trên. Họa Long đưa tay ra hiệu, bảo mọi người chia ra làm hai nhóm. Cảnh sát già và cảnh sát trẻ kiểm tra hai căn phòng bên trái cầu thang, và ba người tổ chuyên án sẽ kiểm tra ở bên phải. Dù kẻ nào đột nhập là người hay ma, cũng không được để chạy thoát. Cảnh sát già khẽ mở một cánh cửa, bên trong toàn là những thứ rác rưởi lộn xộn. Ông liền tiếp tục mở căn phòng tiếp theo, bên trong chất đầy những thứ đồ nội thất đã bị chặt vụn. Cảnh sát trẻ thì run cầm cập, cứ đi theo sau lưng sư phụ. Cảnh sát già kiểm tra kỹ càng một lượt, xem trong phòng coi có ai không. Còn ba người Họa Long kiểm tra căn phòng đầu tiên, không phát hiện điều gì bất thường cả. Chuyển sang kiểm tra căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang, Bao Triển phát hiện trên kẽ cửa sát bản lề cánh cửa phòng chứa đồ có nhét một mớ tóc trắng. Anh biết rằng có một số người già khi chải đầu thường hay có thói quen vo những sợi tóc rụng rồi nhét vào kẽ cửa như thế. Và lần đầu tiên trèo vào trong căn nhà, cảnh sát trẻ sợ chết khiếp vì chiếc váy trắng treo ở sau rèm cửa. Điều đó khiến cậu vô cùng nhạy cảm với khung cửa sổ. Và lần này bước vào phòng, đầu tiên khiến cậu chú ý chính là chiếc rèm cửa sổ. Vừa nhìn vào cậu đã giật bắn mình, vì hình như có ai đó đang đứng nấp ở phía sau. Quá sợ hãi, cảnh sát trẻ chỉ biết lấy ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cảnh sát già. Cảnh sát già bình tĩnh lấy chiếc dùi cui điện vén cái tấm rèm cửa sổ đó lên. Ở phía sau không hề có ai trên nền nhà, thì chỉ có một đôi dép đặt ngay ngắn. Sát tường có mấy cái tủ quần áo. Cảnh sát già mở toàn tất cả các cánh cửa tủ. Cánh cửa vừa bật mở thì trước mắt họ hiện ra một quái nhân tóc đỏ đang đứng lù lù bên trong. Cánh cửa từ bên cạnh cũng bị bất ngờ tự giật mở, và bên trong phóng ra hai quái nhân. Hai thầy trò và ba quái nhân khi nhìn thấy nhau đều giật mình kinh hãi rồi hét toáng lên, vang động cả căn nhà. Hỏa Long và Bao Triển Tô Mì nghe tiếng hét vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cả ba cũng đứng chết trân. Ba quái nhân ôm đầu định bỏ chạy. Hỏa Long lập tức đứng chặn cửa rồi rút súng ra để cản đường. Ba quái nhân như ruồi cục đầu, chạy lanh quanh để tìm chỗ trốn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát trẻ vẫn đứng yên một chỗ hét thất thanh từ nãy đến giờ. Hai tay thì cứ nắm chặt lấy tay của sư phụ. Tô Mì nhìn thấy cũng có phần sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay của Bao Triển. Hỏa Long hơi do dự không biết có nên nổ súng hay không. Một quái nhân nhấc chiếc ghế tròn ba chân lên cứ khua loạn xạ, còn hai kẻ còn lại cũng vớ bừa một thứ gì đó để làm vũ khí và đang chuẩn bị tư thế để tự vệ. Làm gì thế? Hỏa Long quát lên. Các người là ai? Quái nhân tóc đỏ với cái giọng rung lập cập hỏi. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên. Tô Mì bây giờ mới nhìn rõ và thốt lên. Ôi trời ơi, một lũ trẻ trâu. Trẻ trâu là cách giới trẻ hiện giờ gọi những kẻ cá biệt trong những kẻ cá biệt. Một nhóm những đứa trẻ với phong cách và suy nghĩ khác người, thích gây sự chú ý và lúc nào cũng cho mình là đúng. Làm gì thì cũng bốc đồng. Mỗi thành phố đều có một vài nhóm trẻ trâu như thế. Lũ trẻ trâu thích mặc những bộ đồ quái dị, đầu tóc thì nhuộm lòe loẹt. Bất kể là trai hay gái đều thích trang điểm rất đậm. Trên người đeo đầy những thứ trang sức cổ quái như bộ xương khô, dây xích. Hầu hết chúng là những đứa trẻ xuất thân từ tầng lớp hạ lưu. Mái tóc của chúng là cách tạo hình đặc biệt. Trước tiên dùng keo nước gội đầu, sau đó cho pháo vào bên trong nổ bung lên. Cuối cùng quét thêm các thứ sơn với đủ loại màu sắc để định hình. Chúng là một đám trẻ học chẳng hết cấp 2. Không phải tất cả những đứa trẻ bỏ học sớm đều thành trẻ trâu, nhưng những đứa trẻ trâu nhất định là bỏ học sớm. Hình ảnh của chúng trong mắt chính mình hiện lên như một tập thể những nhân vật đại diện hội tụ các yếu tố thời thượng cổ. Có con mắt khác biệt, tư tưởng tân tiến, đã thế lại đẹp trai xinh gái không ai bằng. Còn hình ảnh chúng trong mắt của chúng ta thì đơn giản ôi thôi chỉ là quái nhân. Hình ảnh chúng ta trong mắt của chúng thì cũng đơn giản không kém là tên nhà quê. Ban ngày nếu chẳng may gặp một đứa trẻ trâu trên phố, chắc hẳn bạn rất là sốc. Nhưng nửa đêm, trong một căn biệt thự cũ kỹ mới xảy ra án mạng mà gặp phải ba tên trẻ trâu, thì chắc chắn không ai không cảm thấy kinh hãi. Chẳng thế mà người kinh nghiệm lâu năm như ông cảnh sát già cũng phải giật mình, hét lên ầm ĩ. Ba đứa trẻ trâu, hai trai một gái, chúng xưng hô nhau bằng những cái tên ở trên mạng. Nếu xóa bớt hai chữ trẻ trâu phía trước đi cho khỏi rắc rối, thì chúng lần lượt là Cao La, Lạc Duyên và Trường Đảo Băng Trà. Trường Đảo Băng Trà là tên của một cô bé. Cao La và Lạc Duyên là hai người bạn trai của cô. Hai cậu thiếu niên cũng yêu một cô gái. Nhưng những chuyên gia nghiên cứu tâm lý, tình cảm cũng rất khó giải thích về điều này. Trong tập thể những đứa trẻ trâu, tình yêu giữa ba người sẽ được duy trì như thế nào đây? Tư duy giới tính của chúng cũng khác người hay sao? Đêm đó, ba đứa trẻ trâu vì muốn tìm cảm giác mạnh, chúng quyết định đi đến căn biệt thự ma nhà Lâm để thám hiểm. Khi lọt vào bên trong, chúng bỗng nghe thấy những tiếng khóc, tiếng hát vô cùng kỳ lạ. Sau đó nghe thấy tiếng chân người đi từ tầng 1 lên, chính là 5 người Hỏa Long. Mấy đứa trẻ trâu vì sợ quá nên trốn vào trong tủ quần áo. Chúng tôi tới đây chơi một chuyến cho vui thôi mà, mau tránh ra cho bọn tôi đi về, Cao La nói bằng giọng hoen hoang. Lạc Diên cũng không kém, mau lên, đã nói với các người rồi mà, cảnh sát thì có gì đâu tài giỏi, trong ngôi nhà này có ma đấy, nhưng không phải là chúng tôi. Cô bạn gái Trần Đảo Băng Trà cất giọng nói thảo mai. Ôi có ma thật đấy, tôi nghe thấy tiếng ma khóc và tôi nghe thấy tiếng quỷ ca. Họa Long quát nè, nói vớ vẩn gì đó, ma quỷ ở đâu ra? Trường Đảo Băng Trà vẫn giữ nguyên giọng điệu, liếc mắt lên trần nhà rồi nói, quỷ ấy à, dù sao thì cũng vẫn có đấy. Bỗng dừng từ một nơi nào đó trong căn nhà bỗng vang lên tiếng khóc hòa lẫn với tiếng kêu nghe thê lương, giống như tiếng những con mèo hoang réo rắt trong đêm trường tĩnh lặng. Sau đó mọi thứ lại im bặt, rồi căn nhà bắt đầu vọng lên tiếng một cô gái đang hát, giọng hát ngân nga trầm ấm, pha chút nỗi buồn man mác. Mọi người đều sởn cả tóc gáy nổi da gà, không ai nói ai, tất cả đều giỏng tai lên để lắng nghe. Có một em bé gái cõng bạn búp bê xinh ra vườn hoa mình ngắm hoa anh đào nở. Búp bê bỗng gọi mẹ, chú chim trên cành lộc cất tiếng cười ghẹo chê. Búp bê à búp bê, vì sao em lại khóc? Có phải vì phút chốc nhớ tiếng mẹ năm xưa? Búp bê ơi búp bê, nín đi đừng khóc nữa. Những điều em đang nghĩ hãy kể cùng chị nghe. Những ngày tháng xưa kia, có gia đình vui vẻ, em có cha có mẹ thương yêu em vô vàn. Một hôm cha rượu say, tay cha cầm rìu sắt, chân bước về phía trước, nơi mẹ đang ngồi nhìn. Ơi cha hỡi, cha chặt biết bao máu đỏ tươi của máu nhuộm đẫm vách tường nhà. Ôi chiếc đầu của mẹ lăn xuống gầm giường kia, ôi đôi mắt của mẹ còn nhìn em không lìa. Rồi cha nói với em, nhờ một tay giúp sức, xác mẹ chôn dưới gốc một cây xanh trong nhà. Và chiếc rìu của cha lại vung lên lần nữa, da em thành lớp vỏ một chú búp bê xinh. Mọi người từ từ tiến ra hành lang, cánh cửa phòng chứa đồ không hiểu sao đã mở ra từ bao giờ, và cuối hành lang có hai sinh vật lạ đang nhìn thẳng về cả nhóm. Trong bóng tối, chúng cứ mờ mờ ảo ảo, trông giống như dáng người, đôi mắt thì phát sáng. Một người khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, trên tay cầm một cái lưỡi hái rất dài. Còn người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, lộ ra hai chiếc răng nanh, và trong tay đang cầm sợi dây xích lớn. Hai kẻ đó vừa khóc vừa kêu vừa hát, rồi cứ từ từ tiến lại về nhóm Họa Long. Bà đứa trẻ trâu hét lên ầm ĩ, ôi ma, chạy mau. Cảnh sát trẻ, cảnh sát già và ba đứa trẻ trâu cứ co giò lên mà bỏ chạy. Từ phía cầu thang vọng lên tiếng kêu lét két, và những bậc cầu thang sắp không chịu nổi sức nặng, nó đang sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào. Thấy vậy, năm kẻ nhát gan lại chạy ngược trở lại. Tô Mì vốn cũng muốn bỏ chạy, nhưng thấy tình hình không ổn, đành cứ đứng nấp sau lưng Họa Long và Bao Triển. Họa Long cũng cảm thấy bất ổn, tay cầm súng và cũng bắt đầu rung lên. Bao Triển đứng bên cạnh nhắc nhở, này, đừng nổ súng đấy, vì chúng là người. Hai kẻ lạ mặt ngày càng tiến lại gần, còn giơ hai tay với những móng vuốt theo kiểu yêu quái để dọa người. Bà đứa trẻ trâu sợ hãi lùi mãi về phía sau. Họa Long bất ngờ lao tới tung một cú đá trời giáng, một tên ngã dụi sang một bên, rồi ngay sau đó anh ta đưa tay hầu quyền bạc một miếng vào mặt tên còn lại. Tên kia cũng ngã nhào xuống cạnh tường và cố gắng lõm chõm ngồi dậy. Hắn đau quá rên lên ư ử. Họa Long lại làm thêm một đường liên hoàn cước. Bào Triển vội vàng chạy tới ngăn Họa Long lại. Hai kẻ kia đều đeo mặt nạ, chúng bị trúng đòn đau điếng, đưa tay gỡ cái lớp mặt nạ xuống. Cái tên trúng đòn hầu quyền bị thương nặng hơn, Nhưng trên mặt hắn không hề chảy máu, mà chảy ra một thứ dịch màu trắng trông rất quái dị. Ba đứa trẻ trâu nhận ra hai kẻ trước mặt liền kêu lên: "Ố kìa, Vu Hành Vân và Lạc Thần." Vu Hành Vân và Lạc Thần là bạn của chúng. Ba đứa trẻ trâu đến thám hiểm ngôi nhà ma, và hai đứa bạn khác cũng lén lút đi theo để dọa chúng nó. Hai đứa mới đến, một đứa quá trang thành tử thần, mặc chiếc áo mưa to rộng cầm cái lưỡi hái. Còn một đứa giả làm ma cà rồng, mắt đỏ nanh dài. Hai đứa vừa tham gia buổi triển lãm trang phục truyện tranh, trên người vẫn còn mặc nguyên trang phục, trông chẳng khác gì những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chúng mua sẵn những chiếc kính áp tròng dạ quang. Cái loại đồ chơi này sau khi đeo vào mắt sẽ khiến con người phát ra ánh sáng xanh. Khi đứng trong bóng tối, chiếc răng nanh cũng là một thứ hàng giả. Chúng vốn chỉ định dọa ba đứa bạn của mình cho vui, ai ngờ đâu bị quả lòng giáng cho mấy đòn đau điếng. Năm đứa trẻ trâu mỗi đứa một câu làm náo loạn cả căn nhà. Vu Hành Vân là một đứa bé gái, vừa rồi bị hỏa long đá sang một bên, bây giờ vẫn còn ấm ức chửi thề: "Khốn, bọn mày cũng là một hội hay sao?" "Không phải đâu chị, họ là cảnh sát đấy. Chị không thấy ở bên trong lớp áo mưa mỏng kia là cảnh phục cảnh sát hay sao?" Trường Đảo Băng Trà giải thích. Lão đầy bị hai đứa khốn tụi bay dọa cho tức chết. Lạc Diên bực tức: "Cảnh sát thì có thể ra tay đánh người hay sao? Xem đây này." Cao La tỏ vẻ bức xúc, hai tay cậu ta giả làm động tác cầm súng, hướng xuống sàn nhà, nét mặt đầy thách thức. "Mẹ kiếp, vỡ mất cái mụn rồi." Lạc Thần sờ lên trên mặt, giọng tức tối: "Cái bọn quắc này dám giả thần giả quỷ, xích hết chúng lại rồi lôi về đồn cảnh sát." Họa lòng mắng cả lũ trẻ. Tô Mì cũng bực mình nói: "Bị ăn đòn là còn may, mấy đứa nhìn lại xem còn ra thể thống gì hay không, nhìn thấy đồng loại mà lại còn sợ mất hồn mất vía." Bào Triển thở vào, cũng may là mình không nổ súng. Cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng hết năm đứa trẻ trâu lại rồi đưa chúng về đồn cảnh sát. Trước khi rời đi, Hỏa Long kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Căn phòng chứa đồ không có gì bất thường cả. Lớp đậu phụ huyết người ở trên nền đã bị cảnh sát mang đi hết. Hai đứa trẻ trâu đóng giả tử thần và ma cà rồng nắp trong đó chỉ với ý định dọa những đứa bạn của mình một trận cho ra trò. Chúng nào hay căn phòng đó đáng sợ đến mức độ nào? Bào Triển nhớ ra vẫn còn gác trần chưa có kiểm tra. Anh trèo cái chiếc thang, thò nửa người lên trên nhìn quanh một lượt. Căn gác này lâu năm không được tu sửa, đã bị mưa dột. Mấy giọt mưa nhỏ xuống tí tách. Nơi góc tường có mấy cái chậu hoa. Hoa trong chậu sớm đã chết khô, chỉ còn một chậu vạn tuế vẫn còn mọc hiên ngang bất chấp thời gian. Trên này không có người, Bào Triển nói vọng xuống dưới với Họa Long và Tô Mi. Khi Bào Triển vừa xuống khỏi thang, từ trên gác trần vọng xuống một giọng nói vô cùng ma mị: "Xin chào,